Hồng Liên Bảo Giám, chương 1326, điều kiện xa xỉ, gocchuyenaudio.com, đúng vậy, chủ ta nói muốn đả động các ngươi. Trọng Nguyên gật đầu, cũng không có ý giấu giếm. Nếu như chúng ta không đáp ứng, Bạch Tử Thần sẽ đưa khế ước giả tới Thần Châu. Đây mới là uy hiếp, dương nhiên, hắn chịu cho tiên khí làm vật giao dịch là nếu như hắn làm như vậy, hủy diệt trước tiên là thần quốc của hắn mà không phải thế giới Thần Châu, cục diện lưỡng bại câu thương như thế còn không bằng kết minh. Tạm thời hế ước giả còn không có nguy hiểm lớn như vậy, thời gian còn rất nhiều. Chỉ có điều căn cứ tình báo hữu hiệu mà nhìn, khế ước giả đã hủy diệt không biết bao nhiêu vũ trụ, chưa bao giờ bị tiêu diệt sạch sẽ. Trừ phi tìm được nguồn gốc của khế ước giả và tiêu diệt chúng, nếu không sớm muộn gì cũng xong đời, đúng không? Tô Mộ hỏi, là như thế, chẳng lẽ thần linh không có tao ngộ chuyện này sao? Trọng Nguyên trần chờ sau đó nói, thần quốc chủ ta phi thường xa xôi, thần quốc các thần linh khác nằm ở gần thế giới các ngươi. Nếu không có chút thượng vị thần căn bản không có lực lượng phát triển tín đồ tại nơi này, đây là số mệnh mà ta nói, chủ ta lựa chọn vị trí bình thường không gặp bất cứ công kích gì. Không nghĩ tới hết lần này tới lần khác lại có khế ước giả xuất hiện. Nói cách khác các ngươi không lo lắng vũ thần trả thù. Ha ha, vũ thần trả thù tính toán cái gì, hắn còn không biết vị trí ta ẩn quốc chủ ta nằm ở nơi nào. Chiến đấu trong nhân gian, hắn cũng không làm gì được tín đồ của chủ ta. Lại nói phát sinh thần chiến, chỉ cần không phải trực tiếp tiến công thần quốc. Đối với chủ ta mà nói có thể tùy thời hấp thu lực lượng. Các người tiến công chư thần quốc độ, đối với ta chủ mà nói không phải là chuyện gì. Tô Mộ trả vòng tay lại cho Trọng Nguyên, nói. Trên người của ngươi còn có đồ vật cùng loại không, ta muốn xem. Trọng Nguyên lại lấy ra mấy thứ Tô Mộ cố muốn xem thì nàng cho xem, Bạch Tử Thần bên kia còn có rất nhiều, giữ lại được không bù mất. Lại nói chuyện kết minh phải nói với Tô Kính, nếu nàng cố ý tiêu diệt Trọng Nguyên thì không thỏa đáng. Thần quốc Bạch Tử Thần xa xôi, còn có lực lượng vượt qua thượng vị thần, như vậy có thể giải thích Bạch Tử Thần có khả năng là tồn tại cường đại sánh ngang chí cao thần. Loại tồn tại như thế còn lo lắng khế ước giả công kích, khế ước giả quá phiền toái. Tô Mộ âm thầm liên lạc với Tô Kính, phát hiện Tô Kính đang trong trạng thái chiến đấu, sẽ không tiếp tục quấy rầy. Nàng tiếp nhận vài món tiên khí khác của Trọng Nguyên, có hai kiện tiên khí cấp bậc phi thường thấp, rõ ràng là đồ tiên nhân dùng sinh hoạt. Hai kiện tiên khí này lại làm Tô Mộ động tâm, một cái gương, trong gương Tô Mộ nhìn thấy khí tức trong thân thể của mình cấp độ rõ ràng, màu sắc khác nhau. Thứ này không phải dùng để trang điểm, thời điểm tiên nhân mê loạn sẽ quan sát trạng thái bản thân. Tiên nhân cũng có thu được số mệnh tiên khí này là đồ dùng phụt dở, nó giúp tiên nhân phát hiện vận khí của mình không tốt còn có thể trực tiếp quan sát bản thân. Hàng thông thường nhưng Tô Mộ nhận ra tiên vân trong đó. Tấm gương này thuộc về một vô thượng đại la kim tiên. Nó khác với khí tức của vài loại tiên khí khác, không phải cùng một tiên nhân sử dụng. Thông qua đối lập Tô Mộ mới hiểu ra tiên khí cường đại thuộc về tiên đế. Nói cách khác Bạch Tử Thần phát hiện một mảnh vỡ tiên giới. Nghe nói tiên giới đã sụp đổ, Bạch, gocchuyenaudio.com, Tử Thần đạt được mảnh vỡ hạch tâm giá trị lớn nhất cho nên dùng nó dung nhập vào trong thần quốc. Đoán chừng vì nguyên nhân này cho nên Bạch Tử Thần mới trở thành thần linh cường đại. Tiên nhân là khắc tinh của thần linh, trong tình huống bình thường, thần linh tiến công tiên giới chỉ đi công kích tiên giới cấp thấp hơn mình, tiên giới có tiên đế tọa trấn không phải là nơi thần linh có thể đụng. Cho dù là hỗn độn thần hệ sáng thế thần cũng sẽ không tiến công tiên giới cường đại, bởi vì thực lực song phương chênh lệch không nhiều, đánh nhau sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng, dù chiếm đoạt tiên giới nhưng cục diện cuối cùng không tiến mà lùi lại. Hơi chút không cẩn thận sẽ bị tiên đế đánh cho lâm vào ngủ say, có thể bị thần linh đánh lén mất thần cách và thần quốc. Song phương chiến tranh căn bản không thể tránh né, nếu không chuẩn bị đủ hoặc là nói xung đột trực tiếp mọi người tạm thời có thể bình an vô sự. Đối với tiên nhân mà nói thần linh tương đương với ma tu. Hợp tác với thần linh không phải chuyện không được tình, có chút thần linh không cần tín đồ, sẽ không tranh đoạt quyền sở hữu sinh linh với tiên nhân. Bạch Tử Thần chính là thần linh hợp cách, có một ít thần linh tự nhiên đặc thù, sức chiến đấu đầy đủ cường đại lại chịu giao dịch. Tô Mộ nghĩ tới nghĩ lui không có gì lý do cự tuyệt. Vì vậy nàng một lần nữa phát ho Tô Kính một câu Bạch Tử Thần muốn kết minh, thuê chúng ta đi đối phó khế ước giả trong thần quốc của hắn. Khế ước giả, tuy Tô Kính đang lâm vào khổ chiến nhưng vẫn truyền âm liên lạc với Tô Mộ. Đúng, khế ước giả, nghe nói số lượng vô cùng vô tận a hát. Người cảm thấy điều kiện thật tốt thì đáp ứng. Điều kiện là rất nhiều tiên khí. Ta muốn đáp ứng, có thể, Tô Kính tắt máy truyền tin, trong nội tâm sinh ra sóng lớn, cái tên khế ước giả chính là Hoàng đế Khương Diễm nói tới, lại nghe Tô Mộ nhắc lại đã biết không phải chuyện tu gì. bởi vì ý nghĩa khế ước giả có khả năng tiến công thế giới thần châu nhanh chóng. Ngay cả hoàng đế bệ hạ đều lo lắng đám này, thần linh cũng sợ, đó là chuyện tự nhiên. Kết minh có thể trước tiên nói cho chúng ta nghe điều kiện chiến đấu, có thể mang đến cái gì, có thể mang khôi lỗi, sinh vật triệu hoán và trang bị thế nào. Chúng ta không có khả năng tiếp nhận chỉ huy chiến lược có thể bảo chúng ta đi chấp hành nhiệm vụ. Chúng ta có thể chỉ huy bao nhiêu quân đội của các ngươi, có thể có bao nhiêu thần quan phụ trợ, còn nữa ta muốn đạt được tiên khí trước các ngươi không cần cứ mang ra đi. Việc này, sau khi đánh hạ Hắc Man đế quốc chúng ta sẽ nghỉ ngơi và hồi phục một đoạn thời gian rất dài, trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ đi đối phó khế ước giả. Mặt khác tốc độ thời gian trong thần quốc thế nào? Tương đối nhanh, đại khái một năm mới bằng 3 ngày ở chỗ của các ngươi. Trọng Nguyên trả lời, như thế phân thân rất khó chỉ huy. Sẽ không, ít nhất cường giả thánh vị không quan tâm loại khác biệt này. Cách chương.